Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa Ni Sư Viện Chủ, cùng với toàn thể đạo tràng, trong buổi sáng hôm nay quý Phật tử nghe rõ không? Đạo tràng của chúng ta hôm nay tu khóa Phật thất này là thứ 90 hả quý Phật tử? Già quá ha, 90 rồi. Mình tu mà càng ngày mình càng già, có nghĩa là mình càng kinh nghiệm nhiều. Đạo tràng của chúng ta chắc có lẽ kinh nghiệm nhiều lắm. Đạo tràng hôm nay đến với cái khóa tu này, quý Phật tử có thấy trong lòng của mình nó có bấn loạn lắm không quý Phật tử? Sáng hôm nay trong lòng mình nó có bấn loạn lắm không? Không phải không? Vui phải không quý Phật tử? Đạo tràng của chúng ta tu có nghĩa là làm sao mang lại cái niềm vui ngay từ cái buổi ban đầu mình đến đây. Khóa này là khóa 90 rồi, cho dù nó già nhưng mà vẫn vui vẻ như thường. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta với cái tâm tinh tấn tu như thế này bay cao và bay xa mãi nữa, để mang lại cho bản thân mình lợi lạc, rồi mang lại lợi lạc cho thế hệ của chúng ta. Đạo tràng mình tu không phải là mình chỉ lo cho riêng mình đâu quý Phật tử à. Tu mình phải biết cách, mình tu như thế nào và tu để làm gì nữa. Có nhiều người bước chân đến đạo tràng, người ta cứ nói rằng là tôi đến đây tôi tu hiền, tôi làm lành. Nhưng mà quý Phật tử, có đôi khi mình tu mà mình không biết cái kết quả nó đến ở chỗ nào, và mình tu để mình đi về đâu, mình tu mình làm lợi ích cho bao nhiêu người mới được. Cho nên cái mình cứ vào đây rồi mình ngồi mình tu, mỗi một tháng mình đến mình tu Phật thất 3 ngày phải không quý Phật tử? Như hôm nay là ngày 26, 27, 28, 3, 2, 7 7 ngày luôn phải không? Quá xá tu rồi. Cho nên đó, ni sư cho quý Phật tử tu 7 ngày mà sao không cho tu 6 ngày hay 5 ngày mà cho tu có 7 ngày thôi? Mình phải hiểu phải không quý Phật tử? Con số 7 để ni sư nhắc nhở mình hoài. Số 7 là một cái con số thành tựu ở trong tâm mình. Con số 7 là con số thành tựu trong tâm mình đó quý Phật tử à. Và con số 7 cũng là một con số thành tựu ngoài cuộc đời nữa. Cho nên đó, những cái truyền thuyết của nhiều dân tộc trên thế giới này, thì ví dụ như dân da đỏ ở bên châu Mỹ, 2 vợ chồng mà có 6 đứa con, người ta gọi đó chính là hạnh phúc. 2 vợ chồng là một thôi, và 6 đứa con trong gia đình nữa, cộng lại là con số 7, có nghĩa là gia đình đó rất là hạnh phúc. Đó là quan niệm của người dân da đỏ. Còn quan niệm của tất cả những tín đồ của người Nhật đó, sau khi người chết rồi 7 ngày, và 7 lần cái 7 ngày như vậy, tức là hương linh sẽ hưởng được tất cả những lợi lạc. Cho nên bây giờ mình mới có chuyện cúng 49 ngày đó quý Phật tử. Cho nên 7 lần 7 là 49. Cho nên đó là một sự thành tựu ở trong cái cõi vô hình. Cho nên đó, người thân của mình mà có qua đời, mình cúng 7 ngày đầu tiên. Đó là có nghĩa là 7 ngày đầu đó giúp cho cái tâm của hương linh đó sạch bớt tất cả những phiền não. Mà 7 lần 7 như vậy đó là mỗi lần sạch mỗi cái, mỗi lần sạch mỗi cái đó quý Phật tử. Ở trong tâm của mình nó có nhãn thức, nhĩ thức, thân thức, thiệt thức, rồi ý thức, rồi mạt na thức, rồi a lại gia thức, vân vân, là 8 thức đó quý Phật tử, phải không? Nhưng a lại gia thức là một cái tạng thức, là cái chỗ để chứa, là cái kho thôi. Còn 7 cái thức đó, chúng ta làm sao trong vòng 7 ngày để thanh toán cho nó sạch? Thất thứ nhất nhãn thức được sạch, thất thứ hai nhĩ thức được sạch, thất thứ ba tỷ thức được sạch, thất thứ tư thiệt thức được sạch, thất thứ năm là thân thức được sạch, thất thứ sáu ý thức của mình được sạch, và thất thứ bảy là mạt na thức được sạch. Nó sạch được 7 thức đó rồi đó quý Phật tử, thì a lại gia thức của mình tự nhiên gọi là bạch tạng thức, có nghĩa là hoàn toàn trắng lại hết, không còn đen nữa, phải không? Cho nên quý Phật tử ơi, có đôi khi chúng ta lúc sinh tiền như thế này, mình tu mà mình không được trắng, mình tu mà càng ngày nó càng đen, phải không? Tu không được sạch mà tu càng ngày nó lại càng ô nhiễm nhiều hơn nữa. Cho nên mình làm sao bước chân đi vào trong đây, mỗi một bước chân của mình là mình gần Phật. Có nhiều khi mỗi bước chân đi của mình đến đây, mình lại làm cho mình bị quen ú. Có nhiều Phật tử đến đạo tràng, quý Phật tử ngồi tu hành, ngồi niệm Phật mà không tạo cho mình tất cả những cái công đức lành, mà khi vào trong đây rồi nó lại vô tình tạo tất cả những cái nghiệp chướng khi chúng ta tu. Thầy nói ví dụ như bây giờ quý Phật tử khởi lên một cái niệm sân ở ngoài chợ, tội nó là một, nhưng mà đạo tràng thanh tịnh khởi lên một niệm sân tội gấp 10. Bởi vì sao vậy? Mình khởi một niệm sân giữa chợ, bởi vì chợ là gì? Là nơi gọi là quế độ. Cái nơi đó nó không phải là thánh địa, cho nên có đôi khi mình khởi lên một niệm sân, cái tội của nó chỉ bằng một thôi. Mình khởi sân một thì tội của nó là một, vì đốt hết một công đức của mình. Nhưng mà ngồi trong đạo tràng thanh tịnh như thế này, trong đạo tràng trang nghiêm như thế này, chỉ có một người khởi lên một niệm sân, mình sẽ tội gấp nhiều lần hơn là mình khởi một niệm sân khi mình ở ngoài cuộc đời. Cho nên nó vô trong đạo tràng mình tu, quý Phật tử ơi, mình dễ dàng mình cứ bỏ quên tất cả những cái mà cái lỗi nhỏ nhỏ nhất trong cuộc sống của mình. Mình bỏ quên hoài quý Phật tử, mình nghĩ rằng là đó là một cái chuyện rất nhỏ, rồi mình cứ bỏ quên, rồi mình cứ bỏ quên như vậy là mình không bao giờ sửa sai cho mình. Rồi từ cái nhỏ đó mà nó làm cho mình bị hư hết tất cả công đức lớn của mình. Trong đạo tràng của quý Phật tử, mỗi buổi sáng như vậy quý Phật tử thức dậy rồi, quý Phật tử có công phu không? Mình phải hiểu mình lên công phu để làm gì. Rồi quý Phật tử buổi sáng như thế này, quý Phật tử nghe Pháp, mình cũng phải hiểu nghe Pháp để làm gì, và nó với công phu giống hệt hay là khác nhau. Rồi quý Phật tử ngồi trên đây, mình ngồi mình nghe Pháp hoặc là mình tu tập, người ta gọi mình là công phu. Nhưng rồi những người mà không được như mình, họ đến đạo tràng, họ đứng ở dưới bếp hoài thôi, gọi họ là công quả. Vậy thì công phu và công quả nó có khác nhau hay không? Mình đi đến đạo tràng mình tu không phải ngồi niệm Phật hoài quý Phật tử. Nếu ngồi niệm mà niệm một kiểu mà giống như rằng là như cái máy mà niệm hoài với đối với Phật tử thì làm sao nó sanh vô lượng quang được đây? Vô lượng quang là trí tuệ đó. Mình niệm Phật làm sao mình sanh ra trí tuệ mới được. Còn mình ngồi mình niệm Phật mà cuối cùng rồi mình không sanh về nước Phật luôn. Có rất nhiều quý Phật tử à, đạo tràng mình tu mà cuối cùng rồi không sanh về nước Phật. Cho nên thầy mong đạo tràng chùa Bửu Quang, một ngày nào đó quý Phật tử lần lượt quý Phật tử cùng nhau về nước Phật hết. Ở bên ấy Đức Thế Tôn A Di Đà mãi mãi trông chờ, và bên thế giới vô hình sứ giả Tây Phương cũng mãi mãi đón đợi tất cả chúng ta. Đạo tràng của mình tuy già nhưng mà quý Phật tử có sợ chết không? Có sợ chết không quý Phật tử? Tất cả chúng ta phải làm sao thẩm thấu một cách chân thật cái chết mới được. Tu mà chúng ta không hiểu cái chết và cái sống thì quý Phật tử ơi, khó lòng mà tu lắm quý Phật tử. Như bây giờ đó quý Phật tử, thầy hỏi quý Phật tử có sợ chết không? A Di Đà Phật không? Tại vì mình còn khỏe cho nên mình trả lời nhanh lắm là không. Nhưng mà khi mình vào trong bệnh viện mà bác sĩ nói rằng là cô đem bà cụ về đi, bà thèm cái gì cho bà ăn cái đó, lúc đó mình còn sợ hay không là điều quan trọng, phải không? Cho nên mình tu trong mọi hoàn cảnh, trong mọi phút giây, mình phải làm sao giải quyết cái từ chết trước mặt mình, phải không? Giải quyết cái từ chết trước mặt mình không còn sợ hãi nữa. Cho nên hồi nãy có đại diện quý Phật tử lên thỉnh thầy và nhờ thầy ban bố cho quý Phật tử kiết tường như pháp cho quý Phật tử, để quý Phật tử được bình an, phải không? Mang lại một ngọn gió lành cho quý Phật tử. Cho nên thôi, thầy sẽ nói chuyện với quý Phật tử được mang tên là kiết tường như pháp. Khi mà quý Phật tử nghe cái danh từ kiết tường, quý Phật tử nghe cái danh từ đó là mình biết nó đẹp rồi, phải không? Nghe hai từ kiết tường là mình thấy là nó đẹp rồi, nghe kiết tường là thấy nó vui rồi, nghe kiết tường là thấy nó thảnh thơi rồi đó quý Phật tử. Cho nên kiết tường là tên của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hay là Manjuri tiếng Ấn Độ, nhưng mà được dịch vào tiếng Việt, tiếng Ấn Độ được dịch qua tiếng Trung Quốc là Diệu Cát Tường. Cho nên Văn Thù Sư Lợi của chúng ta là Diệu Cát Tường đó. Cho nên Diệu Cát Tường như pháp, tức là hôm nay chúng ta học cái pháp mà mang cái tên của Văn Thù Sư Lợi, đại trí Văn Thù đó quý Phật tử. Cho nên đó, Manjuri hay là Văn Thù Sư Lợi cũng còn gọi là Diệu Cát Tường hay còn gọi là Diệu Đức nữa đó. Cho nên cái tên đó rất là nhiều ý nghĩa. Cho nên hôm nay mình tu Cát Tường như pháp có nghĩa là mình tu cái pháp mà chúng ta vui, tu cái pháp mà chúng ta không nặng nề, tu cái pháp mà chúng ta không bực mình, tu cái pháp mà chúng ta không trộn rộn trong lòng mình. Đó là cái pháp Cát Tường. Muốn được như vậy chúng ta phải làm sao? Đại trí mới được. Quý Phật tử có hiểu được cái từ đại trí không? Chữ trí ở đây không phải là thông minh khôn hơn người ta. Quý Phật tử ơi, trong đạo tràng mình bước chân vào đây, chữ trí có nghĩa là gì? Tỉnh thức và buông bỏ. Người nào mà còn để bụng, người đó không có trí. Người nào mà buông bỏ, người đó mới có trí đó. Mình giận người ta mà mình giận hoài, tức là người không có trí rồi, phải không? Cho nên chữ trí ở đây không phải là con học nhiều hơn. Chữ trí ở đây không phải con tu lâu hơn. Chữ trí ở đây không phải rằng là con giỏi hơn. Mà chữ trí ở đây là con dám bỏ đó quý Phật tử à. Đạo tràng chùa Bảo Quang, Bủ Quang, ai là người dám bỏ? 90 khóa rồi, ai là người dám bỏ? Nguyên một đạo tràng mà có một người dám bỏ thôi. Quý Phật tử ơi, cố gắng đi. Mình phải dám bỏ thì quý Phật tử mới có thể gặp Phật được. Cuộc đời của mình, Đức Phật, Thế Tôn của chúng ta mãi mãi đứng ngang gì nè, đứng trước mặt mình đó quý Phật tử, mà không bao giờ mình nhìn thấy được. Bởi vì mình không dám bỏ tất cả những cái phiền não hẹp hòi ích kỷ trong con mắt của mình. Cho nên rồi mình không bỏ cái đó được thì làm sao thấy Phật? Trong khi Phật là mênh mông mà mình thì với cái nhìn nhỏ hẹp. Con mắt mình quá nhỏ hẹp, con mắt mình quá ích kỷ thì làm sao chúng ta nhìn Phật được? Trong khi Phật là vô ngã mà con mắt của mình thì là bản ngã. Trong khi Phật là yêu thương, con mắt của mình là hận thù thì làm sao mình gặp Phật được đây? Cho nên quý Phật tử ơi, mình làm sao cát tường như Pháp, dùng cái Pháp như của mình để mà mình loại bỏ tất cả những cặn cáo bụi bặm của cuộc đời đang bám vào đôi mắt của mình đó quý Phật tử. Pháp như là gì? Chữ Pháp ở đây là vạn Pháp đó. Chữ Pháp ở đây có nghĩa là mỗi một người ngồi trong đạo tràng là Pháp. Nguyên một đạo tràng của chúng ta gọi là Pháp. Mình ngồi trong cái chùa Bửu Quang là Pháp. Cỏ cây hoa lá là Pháp. Địa ngục ngạ quỷ súc sinh là Pháp. Phật, Bồ Tát, A-la-hán là Pháp. Trời người A-tu-la là Pháp. Tất cả chúng sinh trên thế gian này gọi chúng là Pháp. Chừng nào quý Phật tử sống với nhau mà mình đến với nhau bằng chữ như là chúng ta đã đến được như Pháp rồi. Cô Phật tử này nhìn cô Phật tử kia như, tức là y như nhau, như như bất động, không đến không đi, không hờn không giận, không để bụng, không nhìn lén, không ngó lỗi người, chữ như như vậy. Quý Phật tử ơi, các Pháp của chúng ta thành Phật. Trong đạo tràng có đôi khi mình cầu nguyện Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật, mình thấy rõ ràng, mình đứng, mình sám hối, mình đọc danh hiệu. Nhưng mà có đôi khi mình đọc rồi mình lại cho nó đủ 108 lại thôi, chứ mình không hiểu là Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật là cái gì, phải không quý Phật tử? Vậy thì làm sao mà là như Pháp được đây? Như Pháp có nghĩa là Pháp giới tạng thân. Pháp giới tạng thân có nghĩa là tất cả các giới, tất cả các Pháp ở trong cuộc sống của chúng ta giống hệt như nhau. Người ta gọi là Pháp giới tạng thân. Tạng thân ở đây là thân của cái này chứa được thân của cái kia mới gọi là Pháp giới tạng thân nha quý Phật tử. Chừng nào tâm của mình chứa được tâm của các bạn, chừng nào tâm của mình chứa được cái tâm sân của người đó, tâm của mình chứa được tâm vui của người đó, tâm của mình chứa được tâm ích kỷ hẹp hòi của người đó, tâm như thế là Pháp giới tạng thân. Chừng nào một người đó đến, họ khen tặng mình, tâm của mình chứa đựng được, đó là Pháp như, là như Pháp đó quý Phật tử. Mà người ta lỡ lời, người ta nặng nhẹ với mình cũng chứa đựng được. Người ta đối xử tốt, tâm của mình cũng như thế. Người ta đối xử không tốt, tâm của mình cũng như thế. Cho nên đó gọi là Pháp giới tạng thân. Mình niệm danh hiệu của Phật A-di-đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm hoài mà trong tâm mình không sanh ra Pháp giới tạng thân. Bởi vì sao? Chưa có như Pháp. Mình chưa có như Pháp quý Phật tử à. Đạo tràng của chùa Bửu Quang, thầy đến đây thầy nói chuyện với quý Phật tử, luôn luôn lúc nào thầy cũng mong đạo tràng của chúng ta sống mãi mãi sống như Pháp mới được. Người này sống như Pháp với người kia sống như Pháp với người nọ. Có như thế thì đạo tràng Bửu Quang của chúng ta mới gọi là như Pháp cát tường được quý Phật tử. Cát tường là gì? Là buông bỏ hết. Cát tường là gì? Là trống vắng. Cát tường là gì? Là màu trắng trên mình của một con trâu trong bức tranh thập một ngu đồ. Cho nên cát tường có nghĩa là nụ cười của Phật Di Lặc đó. Quý Phật tử thấy không? Cát tường là nụ cười của Phật Di Lặc. Vậy thì chúng ta sống làm sao? Chúng ta phải có một nụ cười, một nụ cười đầy ấp vẻ yêu thương, chứ không phải nụ cười trên môi của mình không. Một nụ cười đầy ấp vẻ yêu thương của mình. Có nhiều khi quý Phật tử cười mà mình cười vì người ta vừa mới té, nụ cười đó đâu có yêu thương, phải không? hoặc là người ta đang làm cho mình giận, tự nhiên rồi người đó bị một cái sự cố gì mà ni sư ở đây rầy, mình cũng cười mà cười có nửa cái miệng của mình không, thì nụ cười đó không phải là nụ cười của Cát Tường đâu. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta, mình tu đó trân trọng từng phút giây của Phật đi, nở một nụ cười cũng phải là nụ cười của Phật. Chứ còn mình sống mà mình không có một nụ cười của Phật, quý Phật tử ơi, mình sẽ gặp nhau trong thế giới hận thù. Cao lắm nhờ công đức lành mình sanh về thế giới của A-tu-la, còn nếu công đức lành của mình kém khuyết thì mình sanh về thế giới của địa ngục. Địa ngục là gì? Không phải là 10 bức tranh nó treo ở trong chùa, địa ngục thứ nhất, hoặc là địa ngục thứ hai, hoặc là địa ngục này tên là của ông vua Tần Quảng Vương, địa ngục kia là tên của ông Diêm Dương, Diêm La Dương. Không phải, không phải cái địa ngục như vậy đâu. Mà địa ngục nó cũng là một thế giới giống như chúng ta ở đây, quý Phật tử à. Quý Phật tử đang ngồi trong đạo tràng Bảo Quang, Bửu Quang. Quý Phật tử coi chừng, chúng ta đang lang thang trong cái thế giới của địa ngục, mặc dù chúng ta đang ngồi ở cõi người. Địa ngục nó cũng giống như mình thôi. Cho nên đó, người nào mà sống với cái tâm mà đầy ắp sự ích kỷ, quý Phật tử ơi, mình tự trói buộc tâm của mình. Mình trói buộc tâm của mình là mình đang sống ở cõi người mà chúng ta đang ghi tên mình trong thế giới của địa ngục. Mình nặng nề quá rồi, mình không có rộng rãi, mình không có mênh mông, mình không có một chút gì gọi là buông xả. Quý Phật tử sống, mình niệm Phật ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng giác, mà mình niệm hoài mà tâm của mình không giác được. Chữ giác ở đây là một chút gì đó hiểu biết, chữ giác ở đây là một sự tỉnh thức, chữ giác ở đây là kịp lúc kịp thời. Nam Mô A Di Đà vô lượng giác có nghĩa là con niệm Phật A Di Đà, con tỉnh thức kịp lúc kịp thời. Còn nếu mà mình niệm Phật A Di Đà mà mình không có một cái lúc nào mà kịp thời tỉnh thức hết, có nghĩa là mình giận rồi mình đứng mình chửi một hồi mình mới giật mình, thì làm sao có A Di Đà vô lượng giác đây, phải không? Hoặc là mình ngủ quên cũng là không có A Di Đà vô lượng giác. Hoặc là mình buồn, tức là không có A Di Đà vô lượng giác, bởi vì người con Phật không có chữ buồn trên trán. Quý Phật tử chùa Bửu Quang có buồn không? Có còn buồn không? Tất cả chúng ta vẫn còn buồn. Cho nên mình tu rất là nhiều, nhưng mà con đường đi của mình đến đó, công đức của mình tích lũy lại chẳng được bao nhiêu hết, quý Phật tử. Cho nên mình tu, quý Phật tử nhớ, nếu mà như Pháp Cát Tường không bao giờ buồn trong đó. Buồn là gì? Là mình tự giết pháp thân huệ mạng của mình. Trong cái giới mà Phật dạy mình, nhắc nhở mình đó, là không được sát sanh. Ở đây nó có nhiều vấn đề sát sanh mà người con Phật tại Bửu Quang phải hiểu theo như Pháp Cát Tường. Sát sanh ở đây, quý Phật tử ơi, không phải chúng ta đập con muỗi, đập con ruồi, giết con kiến, hay đánh dẫy con cá, hay cắt cổ con gà. Cái sát sanh đó không phải là như Pháp Cát Tường. Cái sát sanh đó là đời thường dữ lắm, tất cả chúng ta đều phạm hết đó. Nhưng mà mình lên một tầng cao hơn nữa, cái như Pháp Cát Tường mà chúng ta để ý coi chừng mình phạm giới sát sanh, có nghĩa là quý Phật tử buồn đó là phạm giới sát sanh. Bởi vì sao vậy? Buồn có nghĩa là giết chết đi cái thân thể huệ mạng của mình. Tại vì sao vậy? Mình mạnh mẽ, mình nghị lực, hoặc là mình vui thì tinh thần của mình mới phấn chấn, niềm tin của mình mới phát triển được, phải không? Còn buồn là mình tự giết chết niềm tin của mình. Mình buồn có nghĩa là mình tự giết chết tất cả những tinh tấn lực trong tâm mình. Mà niềm tin là mẹ sanh ra vô lượng công đức. Mà mình buồn có nghĩa là mình cầm dao, mình giết chết cha mẹ của mình, phải không? Cha mẹ là niềm tin, niềm tin là cha mẹ sanh ra vô lượng công đức đó. Cho nên Nam Mô A Di Đà vô lượng công đức. Vậy thì niềm tin là cha mẹ sanh ra Phật. Có niềm tin mới sanh ra được Đức Phật A Di Đà. Không có niềm tin, Đức Phật A Di Đà sẽ mất. Cho nên người nào buồn có nghĩa là quý Phật tử ơi, chúng ta chỉ vô tình thôi, chúng ta giết chết niềm tin của mình, tức là chúng ta hủy hoại A Di Đà vô lượng công đức của mình đó. Cho nên đó, người tu cần phải có một cái niềm tin. Mà cái niềm tin này không phải rằng là một niềm tin mà cái mặt mày mình sụ xuống hoài, quý Phật tử. Trong đạo tràng, có nhiều đạo tràng thầy đến thầy giảng đó, ngồi tu mà cái mặt sụ xuống vậy đó, miệng thì nghiêm lại vậy là nhìn thấy ớn luôn rồi, làm sao đây? Tu không cần thiết phải làm cái khuôn mặt của mình như vậy đâu. Mình có cái niềm tin, tức là dù sao đi nữa, quý Phật tử, ngồi rửa chén niềm tin vẫn có, ngồi lặt rau niềm tin vẫn có, quý Phật tử ơi, mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, niềm tin của mình vẫn có. Thậm chí quý Phật tử đang ngồi im lặng, quý Phật tử đang nhìn về Phật, quý Phật tử đang tâm sự với Đức Thế Tôn bằng cái ngôn ngữ quyền âm trong tâm mình. Mình tâm sự với Phật đâu cần mình phải nói cho âm thanh nó ra cho thiệt là lớn đâu. Âm thầm lặng lẽ nói mà bằng những âm thanh không có lời, phải không? Đó là quyền âm của mình. Mình ngồi mình gác chân mình nhìn Phật bằng một cái cặp mắt rất là tha thiết, rồi mình tâm sự với Phật bằng một khuôn mặt rất là khẩn cầu, để rồi niềm tin của mình mới sinh ra chứ, phải không? Cho nên quý Phật tử nhớ, mình tu khuôn mặt của mình không cần phải quá nghiêm nghị. Làm sao đừng có làm cái gì cho nó mắc kẹt hết đó quý Phật tử à. Mình tu đừng có bị trói buộc, đừng có mà giống như rằng là nó cầu kỳ quá, phải không? Tu là buông tất cả, tu là hỷ xả tất cả, tu là bình thường tâm thị đạo. Đừng có làm cái gì nó ra vẻ bất thường hết nghe quý Phật tử. Thí dụ như mình tu đó thì tai mình lần một cái sâu chuỗi trường, vậy là đủ lắm rồi, đừng có đeo thêm sâu vô cổ chi nữa, phải không? Cái đó là nó cầu kỳ dữ lắm quý Phật tử. Cái sâu này lúc mà mình không niệm mình đeo vô cổ, còn lúc mình niệm thì mình tháo ra mình lần, phải không? Còn đằng này đó một tay thì lần vậy nè, rồi đeo vô trong cổ thêm một sâu nữa, rồi hai cái cổ tay mỗi một bên hai sâu nữa. Nó nhiều quá quý Phật tử, thấy không? Nó lập dị quá đi. Cho nên đó, mình đến đạo tràng mình tu mình phải làm sao? Như Pháp Cát Tường, mình phải hiểu sâu chuỗi là gì. Sâu chuỗi là người bạn đồng tu và đồng hành với con. Mình hiểu như vậy đó quý Phật tử. Chứ sâu chuỗi không phải là ông Phật, sâu chuỗi cũng không phải là một cái chất mà giúp cho ta thành Phật đâu. Sâu chuỗi là một phương tiện thôi. Quý Phật tử thấy không? Có bao giờ người ta mua một cái vé xe đi ra lên thành, đi ra Hà Nội một vé thôi, mà một cái vé mà leo lên 5-7 chiếc xe được không? Có không quý Phật tử? Mà 5-7 vé cũng đi lên một chiếc xe thôi, mà một vé thì cũng lên một chiếc xe thôi, chứ có một vé làm sao đi 5-7 chiếc được, phải không? Vậy đó thì sâu chuỗi là một phương tiện, là chiếc xe để đưa chúng ta về Phật. Mãi mãi bên cạnh mình, sâu chuỗi là người bạn đồng hành, sâu chuỗi là người bạn đồng tu, sâu chuỗi là chiếc xe để đưa ta về Phật. Người nào mà quên lần sâu chuỗi có nghĩa là quên leo lên xe, vậy thôi, phải không? Nhưng mà chỉ một chiếc xe thôi, đừng có đeo nhiều chiếc xe quá rồi biết đi chiếc xe nào, phải không quý Phật tử? Làm sao đây? Chiếc xe thì mang tên là chiếc xe quyền, chiếc xe mã não, chiếc xe hổ phách, chiếc xe ngà voi, chiếc xe pha lê, đủ xe hết, rồi biết đi xe nào đây? Cho nên cái đó không nên là quá cầu kỳ quý Phật tử à. Tâm của mình tìm một loại phương tiện cho chúng ta đi, và chúng ta phải làm sao thương yêu thủy chung với loại phương tiện đó. Mình niệm cái sâu chuỗi làm sao là con niệm từ khóa thứ nhất tới khóa 90 rồi, nó lên nước nó bóng luôn. Như vậy là phương tiện của mình mới là người bạn cùng với chúng ta đi đến con đường về Phật. Niệm hồi cái đổi thấy này dở quá, bỏ mua cái khác, phải không? Mình đang niệm cái sâu chuỗi mà sâu chuỗi bằng gỗ thường thôi, bạn đạo nó tặng cho mình bằng cái gỗ niệm. Niệm thời gian thấy cô kia có cái sâu chuỗi này mua ở Đài Loan về đẹp quá, về bỏ cái sâu chuỗi gỗ của mình, đeo cái sâu chuỗi Đài Loan vô. Quý Phật tử ơi, làm như vậy đó, cái tâm của mình trước sau chưa như một thì không bao giờ như Pháp Cát Tường được hết. Nhớ một điều, sâu chuỗi nó chỉ là một phương tiện nhỏ nhặt, nhưng mà mình đừng bao giờ quên rằng chiếc thuyền của mình đang đi qua biển khổ của cuộc đời. Đừng có xem thường một cái lỗ nhỏ nghe quý Phật tử. Xem thường nó rồi mình quên nó một thời gian thì cái lỗ nhỏ đó, nước nó tràn vô chiếc thuyền của mình là chìm hết, là chìm thuyền đó quý Phật tử. Cho nên nó mình đừng có xem thường tất cả những cái lỗ nhỏ của mình, phải không? Sâu chuỗi nó không quyết định mình thành Phật đâu, nhưng mà muốn cho tâm của mình nhớ Phật thì phải cần sâu chuỗi, phải không quý Phật tử? Sâu chuỗi nó không làm cho chúng ta thành Phật, nhưng mà nếu tâm của mình muốn nhớ Phật hoài thì đừng bao giờ quên sâu chuỗi. Và mình phải làm sao hiểu cái sâu chuỗi đó nó có tác dụng gì. Mình nhìn sâu chuỗi mà mình thấy nó như Pháp, mình nhìn sâu chuỗi mà mình thấy nó Cát Tường kìa quý Phật tử à. Còn mình thành nhìn thấy sâu chuỗi nó cũng giống như là một cái vật để cho chúng ta tự trang trí cho mình. Đeo sâu chuỗi vô đó, từ ở đằng nhà đi xe buýt tới đây hỏng đeo, bước xuống bắt đầu vô cổng chùa Bửu Quang, bắt đầu đeo sâu chuỗi vô liền, phải không? Có không quý Phật tử? Đi ở ngoài đường thì không đeo chuỗi, tại vì sợ người ta nói. Nhưng mà bước chân vô đạo tràng thì phải đeo sâu chuỗi vô để cho người ta thấy mình tu chứ, phải không? Cho nên ngồi một mình không có ai hết thì giấu sâu chuỗi. Nhưng mà tự nhiên thấy quý đạn bạn đạo của mình, quý sư cô, quý thầy tới là đeo vô liền, phải không? Đeo vô để cho người ta thấy rằng là Phật tử ở đạo tràng Bửu Quang tu dữ là dữ dội lắm. Cho nên đó, cái sâu chuỗi giúp cho chúng ta nhớ Phật, chứ không phải sâu chuỗi làm cho chúng ta trang trí cái thân thể của mình. Quý Phật tử nhớ cái sâu chuỗi, làm sao mà sâu chuỗi này đem đi khi mà chúng ta ngủ để trên đầu nằm, tất cả những tà vọng tà niệm của mình không bao giờ sanh ra trong tâm của mình, hoặc là không bao giờ nó sanh ra trong giấc mơ của mình. Thì sâu chuỗi như vậy đó mới là như ý các tường, như pháp các tường, nghe quý Phật tử. Cho nên sâu chuỗi là gì? Là pháp khí của Phật. Mà nếu mà chúng ta không để cái pháp khí này nó như pháp các tường, thì pháp khí của mình tự nhiên nó chỉ là một món đồ bình thường thôi, nó không phải là người bạn cùng với chúng ta về Phật. Cho nên có đôi khi đó, cái người tu đó mà cái pháp khí nó trở thành lợi hại vô cùng, nó nhắc nhở mình dữ lắm đó quý Phật tử. Có cái ông đó, bà vợ ổng đi tu, ngày nào bà cũng lên đạo tràng riêng vậy đó, bà niệm Phật A Di Đà, rồi bà gõ một cái bon cái bà lại. Ông chồng của bà thấy bà tu không có cản, nhưng mà trêu chọc bà vợ của mình hoài. Bữa đó cái thằng ăn trộm nó vô, nó ghim cái chuông đi mất tiêu. Bà vợ leo lên ngồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Ổng hằng ngày nghe bà niệm, thể mà tới 10 câu là bà gõ cái bon. Mà bây giờ mất cái chuông rồi, cho nên ổng nằm trong mùng. Bà vợ ngồi ở ngoài đạo tràng, Nam Mô A Di Đà Phật, tới câu thứ 10 cái ổng ngồi ở trong mùng, ổng nói bon. Ổng chọc bà chứ không phải là cái tâm của ổng thật. Mà làm như vậy như đó, mà hơn là khi mà ổng cái bon như vậy, cái là bà mới nhớ là 10 sâu rồi, bỏ một hộp sỏi vô trong tô. Rồi bắt đầu cái bà cũng niệm vậy, và ổng thức, cố tình là chọc bà, nhưng mà vô tình thức niệm chung với bà. Quý Phật tử thấy không? Vô tình cứ canh đúng 10 câu, nhiều khi bà niệm mà bà còn chưa biết câu thứ 10, ổng nằm trong mùng, ổng biết đến câu thứ 10, đã ổng làm một cái bon chứ không gì hết á. Chọc bà như vậy đó quý Phật tử. Rồi khi mà ổng chết, thần thức ổng bị đọa vào vô gián địa ngục. Tại vì cái tội của ổng mà, cái tội sát sinh, nhậu nhẹt say sưa, giết chóc chúng sanh vô tội dữ lắm, cho nên bỏ vào trong chảo dầu sôi. Quý Phật tử biết không, quỷ sứ nó lôi ổng đi đến chảo dầu sôi rồi. Cái con quỷ nó vô tình đi, cái bắt đầu cái nó lấy cái cây mà nó quậy nước ở trong chảo đó, nó đụng vô cái chảo, nghe cái bon, ổng giật mình, ổng nói Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tất cả khí cụ hành hình tội nhân tự nhiên đứng lại hết. Không phải một mình ơn ông đó mà ngừng cái hình hành hạ, mà toàn bộ chúng sinh trong địa ngục đó tự dưng ngừng hành hạ hết, chúng sinh được an ổn đó quý Phật tử. Cho nên đó, cái pháp khí của mình rất là quan trọng. Nhiều khi đó mình niệm Phật nè quý Phật tử, đến cái lúc mà mình hôn mê, giữa cái sống và cái chết, tâm của mình bị hôn mê, mà có một đứa cháu ngoại hoặc một người con của mình tự nhiên nó cầm sâu chuỗi đến trước mặt mình, đôi mắt chưa có thấy được nhưng mà tâm thức của mình cảm nhận được, tự nhiên mình nhớ mình niệm Phật ngay lúc đó liền đó quý Phật tử. Cho nên chỉ cần một phút giây nào đó, một khoảnh khắc nhiệm màu, tự nhiên mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, tất cả tội tự nhiên đứng lại hết, tất cả bóng đen tự nhiên biến mất hết. Cũng giống như là căn phòng của mình 10 ngày chưa mở điện, tối hù phải không? Nhưng mà chỉ cần một khoảnh khắc nhiệm màu, ngón tay mình bấm vào công tắc, ánh sáng xua tan 10 ngày tối tâm đó đó quý Phật tử. Cho nên sâu chuỗi rất là quan trọng. Đừng có đổi hoài quý Phật tử, cứ nhắm chọn một cái. Cái nào đẹp thì cứ chọn một lần thôi, đừng có thay đổi hoài. Vì nó là pháp khí, vì nó là gì? Là như pháp các tường của mình, chứ không phải là cái đồ để cho mình đeo để mình đi chơi đâu quý Phật tử à. Nhớ cái điều đó. Cho nên như pháp các tường ở đây, tất cả những cái mà quý Phật tử mang theo bên mình đều là như pháp các tường. Cái bảng mà chúng ta đeo trước ngực, một con số cũng là như pháp các tường. Nếu người nào mà đeo con số đó mà đến đây không thay đổi ngày, không thay đổi cái khóa tu, quý Phật tử không thay đổi luôn cái bảng trên đây. Nếu mà bảng trên đây có con số, quý Phật tử ơi, từ hồi khóa thứ nhất tới khóa thứ 90 mà mình tu đầy đủ, mà con số của mình chỉ là con số duy nhất không thay đổi. Con số như vậy đó, tự nhiên là cái bảng hiệu của mình cũng là như Pháp Cát Tường. Ở đây quý Phật tử có khi số này có khi số khác phải không? Có không? Hay là con số này là vĩnh viễn của từng người luôn? Thế không? Bị đổi số, đừng có đổi số. Quý Phật tử nhớ, làm sao ngày nào mình cũng đến đạo tràng, khóa nào mình cũng đến đạo tràng, và con số của mình nhất định như vậy. Để chi vậy? Thì bông sen trên kia nó mới in con số của mình, mới mốt lên trên đó, đâu có nối tên ra được đâu mà nhìn con số để biết cái bông sen nào của mình đó quý Phật tử. Phải không? Đổi hoài mới mốt đi lộn xộn đây rồi mất công nữa, phải không? Mới mốt quý Phật tử cứ cho con số của mình nhất định. Tại vì sao mà mình không nhất định được quý Phật tử biết tại sao không? Tại vì mình đi mà có khi có khi không, phải không? Trong 7 ngày thì ngày thứ nhất mình không đi mà ngày thứ hai mình mới đi, hoặc là cái khóa này mình không có, khóa sau mình mới có. Có nghĩa là mình không có chuẩn mực. Cho nên không có chuẩn mực tức là quý Phật tử không bao giờ có định được. Mà không có chuẩn mực thì không có Cát Tường, không có chuẩn mực thì không có chữ Như ở trong đó. Mình tu mà mình thiếu mất một chữ là không được đâu quý Phật tử. Mà chữ Như ở đây đó, tiếng Hán đó, tiếng Tàu đó quý Phật tử, nó gồm có chữ nữ với chữ khẩu, phải không? Tại sao chữ Như phải là chữ nữ với chữ khẩu, mà chữ Như không phải là chữ nam với chữ khẩu? Người nữ mà không có nhiều chuyện là ăn tiền đó, Như liền đó quý Phật tử, phải không? Ở đây quý Phật tử đừng có buồn, không phải gì đâu. Chữ nữ ở đây thầy không muốn nói về cái tướng nữ của quý Phật tử đâu. Chữ nữ ở đây là tánh nữ. Tánh nữ đó quý Phật tử. Cho nên một người nào đó mà nghe lời của Như Lai dạy mà không thực hành được lời dạy của Như Lai, thế gian gọi đó là người nam, nhưng mà Như Lai gọi là hạng nữ nhân. Còn tất cả những người nữ nghe lời dạy của Như Lai, thực hành những lời dạy của Như Lai, thế gian gọi là nữ, nhưng mà Như Lai gọi là trang nam tử. Quý Phật tử hiểu cái đó không? Cái nữ ở đây có nghĩa là cái mà mình học mà mình không làm, mình học mà mình không có hành được đó quý Phật tử. Mình tu, mình nghe mà mình không có làm theo những lời dạy của Phật thì mình mang tánh nữ. Cho nên quý Phật tử ơi, cuộc đời của mình đó, xã hội của mình, cái tánh nữ là cái tánh không xài được. Ở đây sư thầy không muốn nói cái tướng nữ đâu nghe. Cái tánh nữ, cái tánh nữ có nghĩa là gì? Ngôn hạnh không có tương ưng, lời nói và việc làm không có đi đôi với nhau. Mình nói mình tu hiền nhưng mà bản chất của mình chưa có hiền hoàn toàn. Mình nói mình ăn chay nhưng mà mình chưa bao giờ ăn chay hoàn toàn. Quý Phật tử hiểu không? Đó là cái mà mình là người nữ đó. Mình ăn chay có nghĩa là gì? Mình chưa hoàn toàn trong cái tư thế ăn chay của mình. Quý Phật tử ơi, ăn chay nó khó lắm. Mình ngồi mình ăn chay mà tâm của mình, cái tâm của mình không nhớ Phật, tâm của mình không có chay. Mình ngồi mình ăn chay mà tâm của mình nhớ cái này, nhớ cái kia, còn giận câu này, còn buồn câu kia. Ngồi ăn cơm với rau luộc với tàu hũ mà còn giận bạn đạo của mình. Miệng ăn chay, tâm chưa có chay một miếng nào hết. Mình ăn chay mà con mắt của mình không có trường trai. Mình ăn chay mà mình nhìn vào, thí dụ vào mâm cơm của mình, mình thấy bữa nay món nào tôi ăn cũng không được hết, là con mắt của mình chưa có trường trai rồi quý Phật tử. Mình ăn chay, cái miệng của mình, con mắt của mình phải chay hết. Mình ăn để mình sống, chứ không phải chúng ta sống để chúng ta đi tìm miếng ăn. Cho nên nếu con mắt của mình là trường trai, quý Phật tử ơi, cam lồ vị xuất hiện nơi cổ của mình thì con mắt của mình sẽ có cam lồ nhãn. Nghĩa là mình nhìn tất cả thức ăn, mình không bao giờ phân biệt. Không phân biệt là món này bữa nay tôi ăn được nè, món này tôi ăn không có được. Thà là tôi ăn cơm với muối chứ cái món này tôi ăn không được. Đừng có nghĩ như vậy. Dù được hay không, đừng bao giờ để ý đến nó. Quý Phật tử nhớ, mình ăn cơm, thí dụ như quý Phật tử đó, cái bệnh của mình đi, mình ăn cà không được, ăn cà nhiều nó ngứa dữ lắm. Nhưng mà đến mâm cơm rồi, miệng của mình ăn chay, tâm của mình cũng phải ăn chay, và con mắt của mình phải chay luôn. Đừng có nghĩ cái món này sao mà bữa nay ngày nào cũng ăn cà này hết, tôi ăn không được. Đừng có suy nghĩ như vậy. Cái nào được thì người khác ăn, còn cái nào được thì mình ăn, còn không được thì thôi. Đừng bao giờ phân biệt. Cho nên tất cả chúng ta có đôi khi mình tu mà những cái nho nhỏ đó quý Phật tử, giống như rằng là nó chảy ra tất cả công đức mà mình không hay nó chảy ở chỗ nào. Rồi khi mình kiểm tra 7 ngày, nhớ 7 ngày nó nhiều lắm mà sao bây giờ kiểm tra lại nó chảy đi đâu hết rồi, nó còn có một chút xíu à. Tại vì sao mình không kiểm tra những cái lỗ hổng trong tâm mình? Phải không? Như pháp các tường có nghĩa là tâm của mình không bao giờ có một lỗ hổng nào hết. Quý Phật tử nhớ, mình lên mình ngồi ăn cơm chay đó quý Phật tử, Đức Phật đã hiện thân làm hạt lúa cho mình ăn. Mình ngồi mình nhai từng cái nguyện thân của Đức Phật mà mình ăn, mình chưa bao giờ nhớ ơn Phật. Mình ngồi mình cầm một bát cơm lên, mình nói rằng là miếng thứ nhất con đền ơn bác nông dân, bởi vì chính mắt con thấy được là bác cực khổ lắm, chân lắm tay bùn, bác vật vã với nắng sương để bác mang về cho chúng con hạt lúa. Miếng cơm thứ hai, con cảm ơn cha mẹ của chúng con đã dám đem mồ hôi và nước mắt đổi lấy hạt lúa của bác nông dân đem về cho chúng con. Miếng cơm thứ ba, con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, vì Đức Thế Tôn đang quỳ trước Đức Phật Quan Âm Dương, lấy thân của Ngài mà biến thành từng hạt lúa, để cho tất cả chúng sinh như chúng con muôn đời sau lấy cái thân của Ngài để mà có đầy đủ nghị lực, niềm tin và sức khỏe để mà phát Bồ Đề Tâm. Mình ăn cơm mình phải nhớ ba cái lời như vậy. Còn đằng này mình ăn cơm mình chỉ biết rằng là cơm bữa nay nhão hay khô, sống hay là chín, cứ nhớ bao nhiêu đó. Cơm nó có khét hay không, cơm nó có hôi hay không, cơm có sạn có lúa hay không. Quý Phật tử ơi, dù cho cái nào đi nữa cũng là hóa thân của Phật. Cho nên mình tu có đôi khi đó quý Phật tử, bỏ tất cả những cái mà mình tưởng chừng như nhỏ, nhưng mà thật sự ra đó là công đức vô lượng vô biên. Mình ăn cơm mà mình nhớ ơn của người nông, công đức vô biên. Mình ngồi mình ăn cơm mà mình nhớ cha mẹ của mình cực khổ, công đức vô lượng vô biên. Mình ngồi mình ăn cơm mà quý Phật tử ơi, từng miếng cơm mình nhai trong miệng mình nhớ đây là thân của Phật. Con nguyện con nhai thân của Phật, con nuốt vào trong lòng của con, để thân thể của con, xương thịt của con đều là xương thịt của Phật. Mình phải cầu nguyện suốt một buổi cơm như vậy đó quý Phật tử, thì mới như pháp ca tường. Còn mình ngồi mình ăn mà mình chê trong bụng, chứ không phải là mình chê ra tiếng. Hoặc là mình ăn mà mình nhơi nhơi bởi vì bữa nay dở quá. Mặc dù mình không chê ra tiếng nhưng mà mình biểu cảm trên khuôn mặt của mình là quý Phật tử ơi, mình đánh mất đi công đức của mình rồi đó. Phải không? Phỉ báng Đức Thế Tôn không phải rằng là đốt tượng Phật. Phỉ báng Đức Thế Tôn không phải rằng là mình đập bể tượng Phật. Phỉ báng Đức Thế Tôn mình ngồi mình ăn cơm mà mình không nhớ Phật là chúng ta đã phỉ báng Thế Tôn rồi đó. Cho nên nó sở dĩ mà hôm nay thầy nói tới cái giai đoạn đó là tại vì quý Phật tử lên tới lớp 90 rồi, không còn ở lại lớp nữa, cho nên mới nói một cái tầng cao như vậy để cho quý Phật tử đi xa hơn, bay cao hơn nữa quý Phật tử à. Phải không? Mình tu mình ngồi mình ăn cơm như thế này, cái tâm của mình phải làm sao? Tâm của mình như pháp cát tường, nghĩa là mình nhìn tất cả các pháp đều là Phật ở trong đó hết. Còn nếu mà mình ăn mà tâm của mình cứ suy nghĩ chỗ này, nhớ lại cái chỗ kia, chết rồi, ngồi ăn quả đường mà chìa khóa bỏ quên trong toilet, làm sao đấy? Phải không quý Phật tử? Không bao giờ nhớ tất cả cái gì ngoài Phật cả. Đó là như pháp cát tường của mình đó quý Phật tử ơi. Cho nên đó thầy mong đạo tràng của chúng ta, mình tu phải làm sao nó có những cái mà tâm của mình càng ngày càng sáng, mình tu mà thân của mình càng ngày càng sạch mới được. Chứ còn quý Phật tử bỏ cái công trình của mình đến đây, rồi cái hành trình của mình đi về Phật, quý Phật tử đi rồi quay trở lại, đi rồi quay trở lại hoài không có được đâu. Thật sự thầy nói trong đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta nè, đi rồi trở lại, đi rồi trở lại hoài, cho đến cuối cuộc đời của mình cứ dậm chân tại chỗ, mình không đến chỗ của Phật đâu. Nhớ một điều, đến chỗ của Phật không phải là mình gặp Phật quỳ để bái lại Phật, mà đến chỗ của Phật có nghĩa là thường nhớ Phật. Tất cả chúng ta phải làm sao nhìn chỗ nào cũng là Phật hết đi quý Phật tử, thì tâm của mình bình yên lắm. Còn mình nhìn chỗ nào mà mình thấy người ta cứ thấy ghét hoài, mình nhìn thấy người ta không có đáng thương, mình nhìn thấy cái mặt bà này không có ưa được, là mình lại tự trói buộc mình làm cho mình càng khổ thêm thôi. Quý Phật tử ơi, mình giận người ta mình có sướng vui gì không? Có không? Mình giận một người mình không có sung sướng gì đâu quý Phật tử. Mình giận một người chưa chắc gì người đó đã bị hành hạ đâu, mà mình hành hạ mình, phải không? Cho nên cuộc sống có một nụ cười như ý Cát Tường, một nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một nụ cười của buông bỏ thật sự. Một nụ cười như vậy là như ý Cát Tường đó quý Phật tử à. Một nụ cười mà không cần chuẩn bị cái môi, phải không? Thí dụ nụ cười của cuộc đời mình phải cười, mình làm cho cái môi mình nó rộng ra, để rồi mình làm cho cái răng của mình nó khít lại. Một nụ cười như vậy là nụ cười mang vẻ đẹp của cuộc đời. Còn nụ cười của đạo tràng Bửu Quang có đôi khi không cần cười mà đôi mắt của mình cười mới ghê chứ, phải không? Đôi mắt của mình phải cười đi quý Phật tử. Tất cả chúng ta sống, chúng ta tu, cái quan trọng ở đây không phải miệng của mình làm việc không, mà lục căn thanh tịnh của mình đều phải làm việc. Mình ngồi mình nghe pháp không phải là cái này nó nghe, không phải là cái thằng nhĩ căn nó nghe không đâu, mà quý Phật tử ơi, mình ngồi mình nghe pháp, con mắt phải nghe, lỗ mũi của mình phải nghe pháp, miệng của mình cũng phải nghe pháp, toàn thân của mình phải nghe pháp, ý của mình cũng phải nghe pháp nữa. Như vậy đó, lục căn của mình mới có thể thâm nhập như pháp Cát Tường được. Còn nếu không đó, mình ngồi nghe pháp có cái này không là hồi ngủ hết quý Phật tử. Mình giao nhiệm vụ cho có một thằng này nó nghe thôi thì thằng này nó ngủ nè, quý Phật tử công nhận không? Mình giao cho một thằng nó ngồi nó nghe thôi, nghĩa là cái nhiệm vụ này đó tôi giao cho anh ngồi ở hai bên anh lắng nghe đi đó. Mà quý Phật tử ơi, giao cho nó rồi đó là cái anh này đi ngủ, mà anh này đi ngủ là anh này thấy mày bắt một mình tao làm việc, mày nghĩ hả, tao nghĩ luôn nữa, thì thằng này mà nó nghĩ thì thằng này nó nghĩ luôn, thành ra thằng này nó nhắm lại thằng này, tiếng được tiếng không, chập chờn không rõ, phải không? Cho nên nó mình làm sao làm việc phải làm tất cả toàn thân của mình, 84.000 lỗ chân lông đồng cảm nhận Phật pháp hết. 84.000 lỗ chân lông có nghĩa là quý Phật tử ơi, có đôi khi đó thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài nói một lời mà toàn thể đạo tràng, quý Phật tử ơi, đại địa rúng động luôn đó, phải không? Ở đây Đức Phật nói cả một đại địa rúng động, không phải rằng là đất đai rúng động đâu, mà toàn thân của mình nó nổi da gà lên hết. Một lời dạy của Đức Thế Tôn làm cho con người của mình nó tỉnh táo, hoặc là nó sững hồn trở lại, tự nhiên mình tỉnh lại liền quý Phật tử, phải không? Mình đọc trong kinh nói khi mà Đức Thế Tôn nói một lời nào đó đó, tự nhiên cả đại địa rúng động, không phải là chỗ mình ngồi rúng động đâu, mà nguyên một đạo tràng như thế này, tự nhiên một câu nói nào đó, nguyên một đạo tràng chúng ta nổi da gà, sững hồn, giật mình tỉnh thức lại hết, cả một đạo tràng, cả một đại địa rúng động không? Rúng động phải không quý Phật tử? Cho nên nghe pháp phải nghe bằng lục căn thanh tịnh. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, quý Phật tử có nghe cái thời Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai nói pháp, đại chúng nghe 60 tiểu kiếp mà nó nghe tưởng chừng như một buổi ăn, có phải không? Có đọc kinh Pháp Hoa không quý Phật tử? Đó, Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai nói một thời pháp có 60 tiểu kiếp, tức là 6.000 năm đó. Trời ơi, nói một bài pháp mà 6.000 năm, quý Phật tử chịu nổi không? Mà đại chúng nghe tưởng chừng như là một buổi ăn, tức là khoảng 60 phút thôi. Đó, quý Phật tử thấy cái thân thể của chúng sinh thời đó mạnh mẽ không? Mạnh dữ lắm luôn, tỉnh dữ lắm luôn, chứ không phải như mình bây giờ nghe pháp có 60 phút mà nặng nề buồn ngủ như 6.000 năm, phải không? Bây giờ mà thầy nói chừng 60 phút thôi, quý Phật tử ngồi một hồi là nó nặng liền đó. Không biết tại vì sao khi con mới bước chân vào đạo tràng, không biết tại vì sao khi con mới vừa ngồi xuống đạo tràng, không biết vì sao khi con mới vừa nghe thầy giảng bài, tâm của con hưng phấn lạ thường, không biết vì sao. Nhưng rồi cũng không biết vì sao, nửa tiếng đồng hồ sau, tụi con tự nhiên muốn ngủ hết. Tự nhiên mình phải hỏi không biết vì sao luôn nữa, phải không? Tại sao vậy? Vì không có như pháp Cát Tường đó quý Phật tử. Mình không có như pháp Cát Tường có nghĩa là mình không để cho mắt mình là Phật, mình không để cho lỗ tai mình là Phật, mũi mình là Phật, miệng mình là Phật, thân thể của mình là Phật và tâm thức của mình là Phật. Cho nên mình không nhìn thấy mắt Cát Tường, lỗ tai Cát Tường, lỗ mũi của mình Cát Tường, nói chung lục căn Cát Tường của mình không hiển hiện được. Cho nên người nào mà nghe pháp lỗ tai tập trung, nghe từng lời từng chữ, còn mắt phải tập trung để thấy từng lời từng chữ, lỗ mũi phải tập trung để hít thở từng lời từng chữ, và miệng của mình tập trung để mà cam lồ vị của mình nuốt từng lời từng chữ. 84.000 lỗ chân lông nó thấm gọi là từng lời từng chữ luôn, phải không? Thì như vậy mới không buồn ngủ. Quý Phật tử nghe pháp mà hời hợt quá, giống như tụng kinh mà hời hợt vậy đó. Người nào mà tụng kinh mà chú tâm nó tụng kinh không có biết mệt, còn người nào tụng mà hời hợt, tụng mà tà tà, tụng cho lấy có, tụng qua lo đó quý Phật tử, tụng nó mau mệt rồi nó buồn ngủ à. Ngồi nguyên một đạo tràng ngồi tụng kinh pháp qua, tức là nhìn xuống cái thấy rằng là còn có 1/3 thức thôi, còn 2/3 kia ngủ à, thấy không? Nó mệt mỏi rồi nó ngủ. Tại vì quý Phật tử không tập trung toàn bộ năng lượng của mình, cuộc sống của mình, cái năng lượng là điều quan trọng nhất. Cái năng lượng sống của mình người ta gọi là năng lượng Phật. Phật tử nào cũng có cái năng lượng Phật hết đó. Vậy mà chúng ta không xài, chúng ta lấy cái năng lượng chúng sinh chúng ta xài hoài. Quý Phật tử ơi, một cái bà đó, bà đạp lên ngón chân đau của mình, quý Phật tử thừa cái năng lượng Phật để chân mình khỏi đau, để tâm mình khỏi giận. Mình thừa cái năng lượng Phật đó đó. Nhưng mà tại vì sao vậy? Mình đến khóa mình tu, mình không có kết qua năng lượng Phật, tức là mình không có hái từng cái qua năng lượng đó, mình kết thành một sâu, mình để cho nó rời rạc đó quý Phật tử. Năng lượng Phật của mình là một khả năng mà mình có thể chịu đựng được, một khả năng mà mình buông bỏ và mình tháo sợi dây ta từng trói buộc mình. Đó chính là năng lượng Phật. Ví dụ như bây giờ đó quý Phật tử, hằng ngày như thế này nè, mình phải tập làm sao mình gom góp năng lượng Phật, đừng có để nó đi tùm lum hết. Người con của Phật phải biết cách để mà trân trọng gìn giữ công đức của mình là gì? Năng lượng Phật đó quý Phật tử. Mình không biết gom cái năng lượng Phật của mình lại. Thầy nói ví dụ như mình đang tu như thế này, không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà mình tập để mà mình gom năng lượng của mình lại. Mình đang đi vậy đó, mình ví dụ như bây giờ có một cô nào đạp lên ngón chân đau của mình, vừa đạp lên ngón chân đau mình la lên một tiếng, nhưng mà dằn xuống liền đạo tràng, không được la lớn, phải không? Mình dằn xuống, mình tập như vậy đó quý Phật tử, thì cái sân nó lên tới cổ của mình liền rồi. Mà nếu mà ngay cổ của mình không có năng lượng Phật, thì quý Phật tử ơi, cái cục này nó văng ra môi. Mà môi của mình nếu mà không có Phật ở trong đây, bắt đầu nó văng ra chữ, phải không? Bắt đầu nó tới tấp luôn, nó làm người ta không còn một cái chỗ nào hết. Mình á, người ta chỉ đạp lên cái ngón chân đau của mình thôi, còn cái miệng của mình phun vào người ta, toàn thân người ta đau hết. Mình chửi người ta, con mắt người ta đau, lỗ tai người ta đau, toàn thân người ta đều đau hết quý Phật tử, phải không? Cho nên người con Phật chuẩn bị cho mình một năng lượng Phật. Khi người ta đạp vào ngón chân đau của mình, cái nỗi đau đó nó giật mình và nó giận lên tới mức độ lên tới cổ. Nhưng mà quý Phật tử nói, đọc pháp danh của mình lên liền, Diệu Huệ ơi, Diệu Pháp ơi, Diệu Minh ơi, Huệ Trúc ơi, Hoa Thiện ơi, vân vân. Đọc pháp danh của mình lên và nói rằng, A-di-đà Phật, đó chính là địa ngục. Khi nó lên tới đây rồi, mình cảnh tỉnh mình bằng năng lượng Phật, bảo rằng đó là địa ngục. Để rồi tự nhiên nó mới giật mình, nó thức tỉnh một cách kịp thời, phải không quý Phật tử? Rồi khi đó nó tự nhiên nó hết giận, rồi cái bên nói, không sao đâu chị, chân tôi đó chị không đạp nó cũng đau nữa, phải không? Tại ngón mình nó đau sẵn rồi, mà nếu mà chị không đạp vô nó cũng đau như thường thôi, mà nếu mà chị đạp lên nó đau thêm chút nữa, không sao đâu chị. Tức là mình đã buông bỏ một cách trí tuệ của mình, mình buông bỏ một cách cát tường của mình buông bỏ một cách tỉnh thức của mình, buông bỏ một cách kịp thời đó quý Phật tử, thì đó chính là năng lượng Phật. Cho nên mình muốn về Tây Phương là mình phải làm sao cho có năng lượng Phật. Mình muốn tu mà sau này mình ra đi mà không bị vật giả tinh thần và thể xác thì phải có năng lượng Phật. Năng lượng Phật đó chính là một cái nhiên liệu để cho chúng ta giảng sanh. Người nào mà tu không có năng lượng Phật là quý Phật tử ơi, không có nhiên liệu để giảng sanh. Phải không? Quý thầy khác giảng đó, về giảng sanh niệm Phật đó theo thứ bậc. Không phải rằng là các thầy đó nói trật đâu. Ví dụ như các thầy đó nói rằng là chỉ cần rằng là chút hơi thở sau cùng đưa vào phòng giảng sanh niệm A-di-đà là giảng sanh liền, thân thể mềm là giảng sanh liền cũng được, phải không? Là tại vì sao vậy? Nó từng lớp nói như vậy để cho tất cả những người tu của chúng ta mới quay về con đường đạo, phải không? Thành ra quý thầy nói cho quý Phật tử nghe, thí dụ mình nói rằng là cái chuyện học đó cấp 1 khác, cấp 2 khác, cấp 3 khác một chút, phải không? Hoặc là thí dụ như bây giờ đứa trẻ nó đi ra ngoài bãi biển, nó hỏi bố nó cái gì tròn tròn ở trên mặt biển vậy? Bố nó nói trái banh nổi trên mặt biển đó con, phải không? Tại vì nó cỡ đó thì nói trái banh là nó hình dung được, phải không? Còn khi nó lớn lên một chút nữa, nó cũng hỏi bố nó câu nói đó, cái gì mà đỏ đỏ tròn tròn ở trên mặt biển vậy bố? Bố nó nói mặt trời mọc đó con, phải không? Nhưng mà khi nó lớn lên rồi thì nó biết rằng mặt trời không có mọc và lặn, mà chỉ có trái đất quay xung quanh mặt trời mà thôi. Đó là trình độ nó cao hơn rồi, phải không? Cho nên tất cả lời dạy của Phật không có cái gì gọi là nghịch với nhau cả. Có đôi khi quý Phật tử mình không có một cái như pháp cát tường, mình không có năng lượng của Phật, mình nói tại sao thầy này nói khác, ông giảng sư kia nói khác. Không phải khác đâu, mà là một phương tiện để đưa cho chúng sanh đi đến mà thôi. Ví dụ như bây giờ trong kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn muốn đưa cho chúng ta đến mà cái bảo sở, mà nếu mà nói bảo sở nó dài tới 500 dặm, quý Phật tử có dám đi không? Nói không có đâu, ít lắm chừng 200 thôi, để cho tất cả chúng ta có đủ tinh thần đi đến Hóa Thành. Quý Phật tử hiểu không? Đến Hóa Thành để rồi quý Phật tử cảm thấy nghỉ ngơi một chút, để không còn mà mệt mỏi nữa, thì chút tiếp tục chúng ta đến bảo sở. Cho nên cái con đường về Phật, mà nếu mà nói rằng là con đường đi về Phật cần phải có một năng lượng Phật, cần phải có một cái như pháp cát tường, quý Phật tử ơi, chúng ta bỏ đạo hết. Nếu mà quý Phật tử ngày đầu tiên đến đây mà thọ Phật thất đó, mà thầy nói cái kiểu này chắc quý Phật tử nói tu chắc mệt dữ lắm, phải không? Nghỉ tu, phải không? Tu sao mà thấy cái gì nó cũng tội, cái gì nó cũng mất mát hết, là nghỉ tu liền đó. Nhưng mà bữa nay thấy các cụ của mình 90 tuổi hết rồi, phải không? Ở đây thầy kêu chung hết, Phật tử nào mà lỡ nó còn trẻ tuổi thì cũng gán chịu là các cụ của mình đi nghe, là tại vì khóa 90 rồi. Cho nên các cụ tu rất nhiều, cho nên các cụ cũng kinh nghiệm rất nhiều, và các cụ cũng sáng suốt rất nhiều. Thầy mong là đạo tràng của chúng ta mãi mãi, luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức một cách kịp thời, để cho chúng ta đạt đến một cái trình độ năng lượng của Phật, để rồi chúng ta sống trong như pháp cát tường đó quý Phật tử à. Đến với nhau, đôi mắt của mình phải như pháp cát tường. Quý Phật tử còn nhìn nhau mà còn thấy bà đó xấu, cô kia đẹp. Mình nhìn vào trong đây mà mình còn thấy hoa cúng Phật, cái này tốt, cái kia xấu. Mình còn nhìn cái chỗ nào mà còn khen chê, đôi mắt của mình không được cát tường đó quý Phật tử. Từ đây về sau đừng có khen chê nữa. Quý Phật tử ơi, cuộc đời này cái gì cũng đẹp hết. Một đứa bé nó mới mở mắt chào đời, đôi mắt long lanh nó cũng đẹp, phải không? Rồi một cái cậu bé mà tới cái tuổi trưởng thành, trở thành một thanh niên phong độ trai tráng, cậu thanh niên đó cũng đẹp. Một cô gái mà trở thành một thiếu nữ kiêu kỳ ngộ nghĩnh thì cô đó cũng đẹp. Mà đến bây giờ tóc nó đã qua râm rồi, răng nó rụng bớt một ít, mặt nó nhăn đi một ít, cũng đẹp vậy quý Phật tử. Rồi cuối cùng trở thành một bà lão tóc bạc hết, không găng cỏ không còn, phải không? Chống cây rậy lưng thì còng xuống như thế này, quý Phật tử ơi, vẫn đẹp như thường, phải không? Cho nên nếu cặp mắt chúng ta đẹp, chỗ nào cũng đẹp. Cặp mắt chúng ta xấu, quý Phật tử ơi, Đức Phật cũng xấu trong tâm của mình luôn nữa. Cho nên thầy mong quý Phật tử một điều đó, là phải làm sao dùng con mắt đẹp để nhìn thế gian này, dùng con mắt cát tường để nhìn thế gian này, dùng con mắt biết mỉm cười để nhìn thế gian này, thì thế gian này sẽ đến với chúng ta bằng một nụ cười cát tường đó quý Phật tử. Đạo tràng Bửu Quang, có bao giờ quý Phật tử sống mà quý Phật tử thiếu nụ cười không? Nguyên một đạo tràng của mình, có bao giờ chúng ta sống mà chúng ta thiếu nụ cười cát tường không? Có không? Có, mình thiếu nụ cười cát tường hoài quý Phật tử ơi, phải không? Có đôi khi mình đến đạo tràng của mình không có bao giờ mất đi nụ cười cát tường, nhưng mà về nhà mất nụ cười cát tường hoài đó, phải không? Chỉ cần quý Phật tử, mình làm sao đó mà mình vô mình nói với bạn đạo của mình, tôi nói thiệt với chị đó, chị sướng hơn tôi, bà đi chùa, ổng cho bà đi, ổng còn chở bà tới chùa nữa, còn ông xã tôi kỳ lắm bà ơi, ổng cấm tôi không cho tôi đi. Nhưng mà tôi nói thiệt với chị nghe, cấm tôi ít tôi đi ít, cấm tôi đi nhiều nè, ổng làm gì tôi, phải không? Mất nụ cười cát tường rồi, phải không? Trong cuộc sống của mình, những nụ cười cát tường đó mình đánh mất hoài đó quý Phật tử. Cho nên đó, mình làm sao nụ cười cát tường của mình, có nghĩa là bản thân mình, xung quanh mình, những người thân đều phải có nụ cười giống như mình đó quý Phật tử. Đừng bao giờ có một chàng trai hay là một cái cậu nào đó chạy vô trong chùa nói, ni sư ơi, con gửi ni sư một bao gạo 50 kg để con cúng chùa, mà ni sư nhớ đừng có cho vợ con hay nghe. Mất nụ cười cát tường không? Mình vô cúng mà mình đừng cho vợ mình hay, có nghĩa là không có nụ cười cát tường rồi đó quý Phật tử. Mình bố thí bằng cát tường, mình phóng sanh bằng cát tường. Cho nên thầy có từng nói với đạo tràng của chúng ta đi phóng sanh đó, mà trên đây mình thả cá xuống, ngoài sao nó chích điện cá, thì không có cát tường đó quý Phật tử. Mình phóng sanh mà mình cười, mà chúng sinh khác phải đau khổ, như vậy thì phóng sanh không có cát tường. Mặc dù phóng sanh là một điều cần thiết cho những người con Phật, bởi vì đó mình phóng sanh có nghĩa là mình trưởng dưỡng tâm từ bi. Phóng sanh có nghĩa là gì? Là mình ăn chay bằng đi đứng nằm ngồi. chứ không phải mình ăn chay bằng cái miệng của mình. Mình cầm cái tay này mình thả con cá, bàn tay mình ăn chay, bàn chân của mình đi đến bờ sông thả cá, bàn chân của mình ăn chay. Cho nên quý Phật tử ơi, mình phóng sanh có nghĩa là toàn thân của mình, kể cả đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều ăn chay đó. Nhưng mà quý Phật tử thấy vừa thả con cá xuống, nó đi ngoài sau nó chích điện, thì quý Phật tử ơi, mình còn ăn chay nữa không? Cho nên đó, mình phóng sanh trong các tường, phóng sanh trong như ý các tường nghe quý Phật tử, niệm Phật trong như ý các tường, rồi phóng sanh trong như ý các tường, rồi sám hối trong như ý các tường, mặc áo tràng trong như ý các tường. Mặc áo tràng vô cũng phải định tâm lại, hôm nay con mặc áo tràng này vào trong thân thể của con, bạch Đức Thế Tôn, con muốn rằng thân và tâm của con luôn luôn lúc nào cũng được sự yêu thương của Đức Thế Tôn che chở. Khi mà mình mặc áo vô là mình đọc như vậy, khi con mặc áo tràng này vào trong thân thể của con nguyện là Đức Thế Tôn mãi mãi ở bên con và che chở cho con. Như vậy đó là quý Phật tử mặc áo tràng, cái áo tràng của mình nó mới cát tường. Còn mình mặc hiểu bằng là vừa đi, vừa sọt vô tay này, vừa sọt vô tay kia, tự ở trên đất rồi đi lên trên gác của mình ngồi niệm Phật, mà vừa đi vừa thọt tay vô áo, vừa đi vừa thọt tay vô áo, rồi vừa vô áo vừa gài nút ở bên hông, rồi cái nó đạp cái vạt áo trước rồi nó cắm đầu xuống cái cầu thang, phải không? Như vậy có cát tường không? Cho nên đó, mình mặc áo nó cũng không có như ý cát tường thì làm sao được đấy. Cho nên trân trọng đi quý Phật tử, từng cái cử chỉ nhỏ nhất của mình quý Phật tử đừng bỏ qua, phải không? Pháp giới tạng thân A Di Đà, có nghĩa là hạt cát cũng có Phật, lá cây cũng có Phật, đóa hoa cũng có Phật nha quý Phật tử. Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Vậy thì quý Phật tử ơi, bước chân của mình đến đạo tràng phải có Phật. Mình đi mà mình còn gấp gáp quá, mình đi mà mình còn muốn chạy nữa đó, mình đi mà mình muốn bước nhanh là quý Phật tử ơi, bước đi của mình không có như pháp cát tường. Mình ăn cũng vậy, phải ăn trong tư thế như pháp cát tường. Ngồi ăn cơm không được quyền thay đổi tư thế của mình. Quý Phật tử ở nhà cũng vậy, mình phải tập. Vào quán cũng vậy, phải tập. Mình ngồi tư thế nào, ngay bắt đầu bước chân vào bàn, ngồi tư thế nào, đến xong buổi cơm, đến xong buổi tiệc, tư thế đó vẫn còn y nguyên. Tức là quý Phật tử ơi, chúng ta có tư thế như pháp cát tường. Người con của Phật phải tập như vậy, chứ không phải mặc áo lam tôi mới ngồi ngay ngắn, còn tôi mặc áo bông áo hoa tôi muốn ngồi sao tôi ngồi. Không phải đâu nghe quý Phật tử. Mình đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Không phải vào trong ngũ quan mới có Phật Pháp Tăng, mà Phật Pháp Tăng là pháp giới tạng thân đó quý Phật tử à. Cho nên trong cuộc sống, từng bước chân đi, từng hành động của mình, nói cười, giao tế, bắt tay, tất cả chúng ta đều phải sử dụng như pháp cát tường hết. Cho nên người có như pháp cát tường, quý Phật tử không bao giờ mê muội cả, không bao giờ lầm lẫn cả. Nghe quý Phật tử, người ngồi nghe pháp phải có như pháp cát tường, tức là ngồi không bao giờ ngáp và ngủ. Mình ngồi mình nghe pháp mà cái miệng mình há ra mình ngáp, vậy là mình ngồi không có như pháp cát tường. Hồi nãy giờ có ai ngủ không? Có ai ngáp không? Không phải không? Cho nên bây giờ thầy nói cho đạo tràng nghe để tóm lại. Khi chúng ta niệm Phật rồi, quý Phật tử đừng bao giờ có thể xem thường tất cả những cái mà gọi là những cái hành động nho nhỏ trong cuộc sống của mình nữa. Khi chúng ta niệm Phật rồi, chúng ta phải trân trọng từng thời gian của Phật. Khi chúng ta niệm Phật rồi, chúng ta phải làm sao có năng lượng của Phật. Niệm Phật phải có như pháp cát tường. Niệm Phật phải làm sao đôi mắt của mình phải cát tường hết. Lỗ tai của mình cũng phải cát tường. Từng bước chân đi của mình cũng phải cát tường. Và đôi tai này cũng phải cát tường nữa đó quý Phật tử. Rồi là từng trang kinh cũng phải có cát tường, để đưa từng trang kinh vào tận trang đời. Cho nên thầy cầu nguyện đạo tràng của chúng ta, sau một buổi pháp này, quý Phật tử càng ngày càng lên lớp, cái tâm của mình càng ngày càng vững vàng hơn trong cuộc sống. Và cầu chúc cho toàn thể đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta tinh tấn mãi mãi bay cao và bay xa, và luôn luôn lúc nào cũng ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật, để thành tựu được như pháp cát tường. Thân ái kính chào.